Tiến Tú và Hoàng Trang kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 9 tháng 6 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước tiếp đại sứ Bulgaria đến chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ tại Việt Nam.
Sáng nay ngày 9 tháng 6, Quốc hội nghe báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật đất đai sửa đổi và thảo luận tại tổ.
Các hiệp hội doanh nghiệp gửi công văn kêu cứu ngành điện về tình trạng mất điện do sự cố, cắt điện luân phiên thường xuyên tại khu vực Hải Phòng.
Thụy Điển sẽ cho phép NATO đóng quân trên lãnh thổ ngay cả trước khi nước này chính thức gia nhập liên minh.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay 9 tháng 6 tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tiếp bà Marina Petkova, đại sứ Bulgaria đến chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ tại Việt Nam. Đánh giá quan hệ thương mại song phương thời gian qua tăng trưởng mạnh mẽ, tuy nhiên Chủ tịch nước cho rằng kết quả chưa tương xứng với tiềm năng và mong muốn của hai nước. Chủ tịch nước đề nghị hai bên sớm tiến hành khóa họp lần thứ 24 của Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Bulgaria về hợp tác kinh tế thương mại và khoa học trong năm 2023, đề nghị Bulgaria sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam-EU EVIPA, tạo điều kiện cho cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư EU, Bulgaria và Việt Nam tham gia tích cực hơn vào thị trường của nhau. Hai bên cần tiếp tục hợp tác, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế.
Đại sứ Marinela Peskova trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dành thời gian tiếp, cảm ơn các cơ quan chức năng của Việt Nam đã tạo điều kiện thuận lợi để đại sứ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ vừa qua, khẳng định Bulgaria luôn coi trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống với Việt Nam và mong muốn thúc đẩy hợp tác nhiều mặt với Việt Nam. Đại sứ cho biết, trong nhiệm kỳ công tác đã dành thời gian tìm hiểu và cảm nhận được nhiều điều tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam, qua đó mở ra các cơ hội hợp tác hai nước.
Sáng nay 9 tháng 6, Quốc hội nghe báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật đất đai sửa đổi. Kết quả lấy ý kiến nhân dân và báo cáo thẩm tra dự án luật đất đai sửa đổi và thảo luận tại tổ về nội dung này. Nêu ý kiến kết luận tại tổ sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định đây là dự luật rất quan trọng. Chính phủ mong muốn các đại biểu ra soát, bám sát chủ trương đường lối của Đảng từ thực tiễn công tác tại địa phương và các bộ ngành, ra soát kỹ các vấn đề sửa đổi lần này để góp phần tháo gỡ những vướng mắc vừa qua đang xử lý trong thực tiễn hiện nay.
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh đây là luật khó liên quan đến nhiều đối tượng, thời gian dài vừa phải xử lý vấn đề trước đây có những bất cập, vừa phải xử lý hiện tại vướng mắc, vừa phải có tầm nhìn tương lai phát triển bền vững. Chính phủ sẽ tiếp tục lắng nghe, cơ quan soạn thảo sẽ tham mưu phối hợp Quốc hội tiếp thu tối đa ý kiến hợp lý của nhân dân và các đại biểu để bộ luật rõ ràng, bảo đảm những gì đã rõ, đã chín, được thực tiễn chứng minh là đúng, vừa phải làm sao dễ nhớ, dễ hiểu, dễ làm, dễ giám sát, dễ kiểm tra.
Trong phiên họp buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng Nhân dân bầu hoặc phê chuẩn sửa đổi. Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trưởng ban công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải trình làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Vào cuối giờ phiên họp, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án luật quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.
Chuyển sang một số thông tin đáng quan tâm khác. Tại dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi mới nhất vừa hoàn thiện gửi Bộ Tư pháp thẩm định trước khi báo cáo Chính phủ trình Quốc hội cho ý kiến. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất giảm độ tuổi được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ đủ 75 tuổi trở lên thay vì 80 tuổi trở lên như dự thảo trước đó và quy định của luật người cao tuổi. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũng đề xuất ngân sách nhà nước sẽ cung cấp một khoản trợ cấp cho người cao tuổi không có lương hưu hoặc bảo hiểm xã hội hàng tháng. Khi đạt đủ điều kiện, người cao tuổi sẽ được ngân sách nhà nước trợ cấp hàng tháng với mức 500.000 đồng một người một tháng thay vì mức 360.000 đồng một người một tháng hiện hành. Người nhận trợ cấp cũng được tham gia bảo hiểm y tế miễn phí do ngân sách nhà nước bảo đảm.
Các hiệp hội doanh nghiệp vừa có công văn kêu cứu ngành điện về tình trạng mất điện do sự cố cắt điện luân phiên thường xuyên tại khu vực cảng Hải Phòng. Đại diện các hiệp hội doanh nghiệp cho biết, đặc thù trong hoạt động khai thác cảng phải luôn luôn bảo đảm cam kết năng lực phục vụ 24/7 cho các khách hàng, hãng tàu, doanh nghiệp xuất nhập khẩu trong và ngoài nước, phải duy trì thông suốt toàn bộ chuỗi cung ứng, mạch máu của nền kinh tế. Việc cắt điện đã gây rất nhiều khó khăn cho các cảng, tiềm ẩn rủi ro doanh nghiệp phải đền bù thiệt hại rất lớn cho số ngày tàu nằm chờ tại cảng, bị giảm sút nghiêm trọng chất lượng dịch vụ, xuống cấp nhanh chóng trang thiết bị, ảnh hưởng đến an toàn lao động và đặc biệt là nguy cơ mất khách hàng.
Sáng nay, theo thông tin từ Đài khí tượng Thủy văn Thanh Hóa, từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 6, trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa, cục bộ có nơi mưa vừa đến mưa to, dự báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở, sụt lún đất ở các huyện miền núi. Dự báo từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 6, khu vực Thanh Hóa tiếp tục có mưa, mưa vừa với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 150 mm. Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.
Hôm nay, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Long An cho biết, khu vực bờ sông Cần Duộc, đoạn qua xã Phước Lại, huyện Cần Duộc đã xảy ra sạt lở, khiến nhiều nhà dân bị nhấn chìm xuống sông, đe dọa trực tiếp đến đường tỉnh 826C. Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Phước Lại, vụ sạt lở diễn ra vào khoảng 2 giờ sáng nay mùng 9 tháng 6, hậu quả khiến 8 căn nhà dạng ki ốt của người dân bị sạt lở xuống sông, trong đó có một hộ dân đang sinh sống, còn các hộ khác đã được chính quyền vận động di rời đi nơi khác. Vụ sạt lở không gây thiệt hại về người, nhưng đã gây thiệt hại lớn về tài sản của người dân. Hiện chính quyền địa phương đang phối hợp với các lực lượng tiến hành bảo vệ hiện trường, nỗ lực trục vớt tài sản của người dân.
Trao đổi với báo chí, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, các điểm thi đã bảo đảm điều kiện về cơ sở vật chất theo yêu cầu như bố trí khu vực, bảo quản vật dụng cá nhân, các tài liệu và vật dụng bị cấm mang vào phòng, cách biệt phòng thi tối thiểu 25m, phòng y tế trang bị vật tư, giường, danh mục thuốc theo quy định. Thống kê toàn thành phố có 116.000 lượt thí sinh đăng ký thi tại 201 điểm thi không chuyên và 17 điểm thi chuyên với gần 5.000 phòng thi. Thành phố Hà Nội cũng huy động gần 20.000 cán bộ làm công tác coi thi, chấm thi, trên 500 thanh tra, hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ công an làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn. Ngoài ra, tham gia phục vụ kỳ thi còn có các bộ phận quan trọng khác như y tế, dân phòng, thanh niên tình nguyện, môi trường, điện lực.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Đài truyền hình RTBF của Bỉ vừa cho biết, Hy Lạp và Hungary đã có động thái ngăn chặn dự thảo mới nhất về gói trừng phạt thứ 11 nhằm vào Nga. Cụ thể, Budapest và Athens đang yêu cầu loại bỏ một số công ty khỏi danh sách hỗ trợ các nỗ lực của Nga nhằm lách các biện pháp trừng phạt của phương Tây. Tuy nhiên, theo RTBF, các nước EU không có phản đối mang tính hệ thống nào đối với gói trừng phạt mới nhất do Ủy ban châu Âu EC đưa ra. Trong khi đó, tờ Politico của Mỹ trích dẫn nguồn tin từ 5 nhà ngoại giao EU cho biết các đại diện thường trực của họ tại Brussels đang hướng tới mục tiêu hoàn thành gói trừng phạt thứ 11, nhưng với một số câu hỏi vẫn còn bỏ ngỏ và vẫn chưa rõ liệu họ có đạt được mục tiêu hay không. Hiện cuộc thảo luận về các biện pháp trừng phạt đã bị hoãn lại một tuần cho đến ngày 14 tháng 6.
Theo hãng tin Reuters, Anh, Thủ tướng và Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển tuyên bố nước này sẽ cho phép Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đóng quân trên lãnh thổ, ngay cả trước khi nước này chính thức gia nhập liên minh. Hai nhà lãnh đạo Thụy Điển khẳng định việc chuẩn bị có thể bao gồm triển khai các thiết bị và nhân sự nước ngoài tạm thời trên lãnh thổ Thụy Điển. Quyết định này gửi một tín hiệu rõ ràng tới Nga, đồng thời tăng cường khả năng phòng thủ của Thụy Điển. Ngay sau khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào năm ngoái, Thụy Điển đã nộp đơn xin gia nhập NATO, chấm dứt chính sách không liên kết quân sự kéo dài nhiều thập kỷ. Tuy nhiên, quá trình này đã vấp phải sự phản đối từ Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary.
Ngày 9 tháng 6, nhà chức trách Philippines bắt đầu sơ tán khoảng 10.000 cư dân sống chung quanh Mayon, ngọn núi lửa hoạt động mạnh nhất nước này và đang có nguy cơ phun trào nguy hiểm. Viện Nghiên cứu Núi Lửa và Địa chấn Philippines cho biết đêm ngày 8 tháng 6 đã quan sát thấy một luồng ánh sáng phát ra từ miệng núi lửa cùng dòng đá nóng chảy ra trên đỉnh núi. Philippines nằm trên vành đai lửa Thái Bình Dương nên thường xuyên hứng chịu động đất và núi lửa phun trào. Vụ phun trào mạnh nhất trong những thập niên gần đây là vụ phun trào của núi lửa Pinatubo nằm cách thủ đô Manila 100 km về phía Tây Bắc, khiến hơn 800 người thiệt mạng năm 1991.
Còn tại Indonesia, Trung tâm Giảm thiểu Thảm họa Địa chất và Núi lửa Quốc gia này cho biết núi lửa Anak Krakatau nằm ở eo biển Sunda, tỉnh Lampung, đã phun cho bụi cao 3.000 mét. Trung tâm này cho biết thêm núi lửa phun trào vào lúc 8 giờ 46 phút theo giờ địa phương. Cột cho bụi bốc lên cao tới 3.000 mét. Sự kiện này kéo dài 13 phút 22 giây. Tới 10 giờ, núi lửa vẫn bốc khói dày đặc cao 50 đến 300 mét. Núi lửa Anak Krakatau từng gây ra một số cơn sóng thần trong lịch sử. Vào ngày 22 tháng 12 năm 2018, núi lửa này đã phun trào mạnh, gây ra một vụ lở đất dưới nước kéo theo sóng khiến 437 người thiệt mạng và hàng nghìn người bị thương.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
Đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, nhắc đến nón lá thì chắc hẳn nhiều người sẽ nghĩ ngay đến chiếc nón lá bài thơ hay nón lá làng chuông. Nhưng trong chương trình thời sự chiều nay của Radio Nhân dân, chúng tôi sẽ giới thiệu thêm cho quý vị một loại nón lá nữa vô cùng độc đáo của Việt Nam, đó chính là nón lá của người Nùng ở Cao Bằng.
Vâng, với người dân tộc Nùng ở huyện Quảng Hòa, Cao Bằng, chiếc nón lá là vật dụng không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Dù không còn phát triển như xưa, nhưng nghề làm nón lá của người dân tộc Nùng nơi đây vẫn tồn tại và được giữ gìn.
Những con đường quanh co, cánh đồng lúa xanh mướt, nhà mái ngói nằm san sát bên nhau và những người nông dân đang cẩn mẫn làm nón lá trước hiền nhà. Đó là những hình ảnh quen thuộc mà bất kỳ ai cũng dễ dàng bắt gặp khi đến với xóm Hoàng Diệu, xã Tự Do, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng, nơi lưu giữ nghề làm nón thủ công đặc trưng của người Nùng. Với người Nùng thì chiếc nón lá không chỉ là vật để che mưa che nắng mà còn là câu chuyện văn hóa gắn bó với suốt cuộc đời của mỗi người. Ông Hoàng Văn Phán, một người làm nón lá tại xóm Hoàng Diệu chia sẻ.
Cây lại làm nguyên liệu chính, tức là một cây ở trên này gọi là cây nứa, một cây trên này gọi là cây mẹ tàn, rồi là gần cái lá cây mai nữa. Cái cây này nó có giá trị, tức là đồng hành cùng với dân tộc. Khi con người cần thiết cái gì thì phải dùng đến hai cây này.
Ông Hoàng Văn Cầu cũng là một người dân tại xóm nghề Hoàng Diệu cho biết, nón lá của dân tộc Nùng ở Cao Bằng rất khác với nón lá dưới xuôi, không chỉ khác về hình thức mà còn khác về cách làm và nguyên liệu. Để làm ra một chiếc nón hoàn chỉnh cần trải qua nhiều công đoạn và mất khá nhiều thời gian.
Sáu công đoạn này, còn cái đường vòng này, lớp dưới này, lớp trên này, còn vót nữa này, mỗi ngày làm được hoàn chỉnh là mỗi ngày được làm được 3 cái.
Có lẽ chính vì sự cẩn thận, tỉ mỉ, kỳ công như vậy mà chiếc nón lá của dân tộc Nùng được đánh giá là sản phẩm thủ công độc đáo, thể hiện bàn tay tài hoa, trình độ thẩm mỹ của nghệ nhân. Và mặc dù không còn được phát triển như trước, nhưng với mong muốn giữ gìn nét văn hóa của dân tộc, nên nghề làm nón lá vẫn luôn được người dân nơi đây gìn giữ, bảo tồn. Em Hoàng Thị Thu Hoài, ngụ tại xóm Hoàng Diệu tâm sự.
Em rất tự hào vì chiếc nón lá ở địa phương em, vì nó được làm hoàn toàn thủ công và rất là tỉ mỉ. Là một người trẻ thì em muốn theo nghề để gìn giữ văn hóa địa phương, không làm mai một đi làng nghề của dân tộc.
Chiếc nón lá do đôi bàn tay chai sần của người thợ làm ra tiếp tục đi đến những phiên chợ, bầu bạn với người dân vùng cao, giúp che mưa, che nắng và hiện hữu như một minh chứng cụ thể cho nét độc đáo của đất và người nơi vùng cao.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.